Tiên luyện chi lộ, chương 388, chung quy phải chết một người. Góc truyện audio.com, trên không trung cực diễm sơn, Trương Hằng lấy lực một mình ngăn cản hai yêu thú hóa hình đỉnh phong công kích thần thức ngẫu nhiên xẹt qua tình huống sơn môn phía dưới, bởi vậy đủ thấy hắn cũng không dùng toàn lực. Do Thanh Vũ Điểu cùng Hắc Báo dẫn đầu, hơn 100 con phượng thường cự ưng yêu thú cấp 4 cùng phát động từng lượt công kích đại trận hộ phái cực diễm sơn, một mảnh lưỡi đao gió màu xanh rậm rạp như mưa rơi xuống. Màn hào quang màu đỏ nhạt vô hình bao phủ quanh cực diễm sơn lần lượt rung động, bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng hợp lực toàn môn phái cực diễm môn, ở thời điểm nguy cơ sẽ luôn phát huy ra tiềm lực càng lớn. Làm cho màn hào quang đỏ nhạt xung quanh bỗng sáng lên, đúng lúc ngăn cản địch nhân ngoài trận pháp. Thanh Vũ Điểu cùng Hắc Báo lúc đầu còn không dự tính gia nhập công kích, hợp nhất hơn 100 con yêu thú cấp 4 công kích, dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn cũng không dám đối đầu. Chẳng qua theo thời gian, bọn họ nhanh chóng không chịu được. Một đám phế vật, Thanh Vũ Điểu nổi giận quát một tiếng, rất bất mãn đám phượng tường ưng yêu thú cấp 4 kia, trong mắt lóe ra ánh sáng xanh, nhắm trúng một chỗ mỏng manh nhất của màn hào quang đỏ nhạt, một đoàn lửa xanh vù một cái bắn trúng mục tiêu. Phốc một cái, màn hào quang bị đánh vỡ một chỗ thủng. Hắc Báo cùng Thanh Vũ Điểu liền vui mừng, lập tức chỉ huy 100 con yêu thú cấp 4 tấn công lỗ thủng kia. Nhưng ở lỗ thủng kia đột nhiên lóe ra một thân ảnh màu tím. Một lão giả áo bào tím vung tay áo đánh ra hào quang màu tím lập tức bù đắp chỗ thủng này. Thậm chí còn muốn kiên cố hơn những chỗ khác. Ầm ầm ầm, mảnh lưỡi đao gió màu xanh đánh lên vị trí lỗ thủng, lại chỉ gây ra một trận gợn sóng. Ngươi là ai? Thanh Vũ Điểu thấy cực diễm môn có một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Sắc mặt chợt ngưng lại, lên tiếng hỏi. Nàng phát hiện công pháp lão giả trước mắt tu luyện không phải tầm thường, thực lực sẽ không kém hơn tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn. Ha ha, lão phu Từ Cực Tán Nhân, tân nhiệm trưởng lão cực diễm môn. Từ Cực Tán Nhân cười nhạt nói, hai tay chắp sau lưng, thần thức bao phủ một mảnh khu vực. Một khi xuất hiện chỗ hở, hắn sẽ không chút do dự ra tay bù đắp. Hắc Báo cùng Thanh Vũ Điểu nhìn nhau, cẩn thận quan sát chúng tu sĩ ở cực diễm sơn. Phát hiện trừ Từ Cực Tán Nhân ra, bên trong còn có phân thân của Trương Hằng đang châm chọc nhìn bọn họ. Người cho là cái trận pháp rách nát này có thể ngăn cản được bổn tiểu thư hay sao? Thanh Vũ Điểu vừa tức vừa giận, thân hình Thanh Vũ Điểu to lớn bao phủ trong một đoàn lửa màu xanh khổng lồ truyền ra một cỗ dao động quỷ dị. Tiếp đó, một tiếng phượng hót truyền ra từ trong ngọn lửa xanh uy áp khủng bố lập tức làm cho Trương Hằng ở trên không cực diễm sơn sắc mặt đại biến. Thần thông bản mạng của Thanh Vũ Điểu, ánh mắt màu xanh của Thiết Mộc chợt ngưng, huyết giao long chợt hiện vẻ kinh ngạc, không ngờ tới phá một cái trận pháp nho nhỏ lại làm cho Thanh Vũ phái thi triển thần thông bản mạng. Ong, ở trong tiếng phượng hót, ngọn lửa màu xanh hóa thành một con thần thú chỉ có trong truyền thuyết Thanh Loan. Sao có thể thế được? Từ Cực Tán Nhân trên cực diễm sơn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu thật sự là thần thú Thanh Loan phủ xuống nơi này, e rằng đủ để quét ngang toàn cực diễm sơn, trừ tông chủ Trương Hằng có thể còn chống cự một phen ra, những người còn lại đều là dư thừa. Thanh Loan trên bầu trời ánh, góc truyện audio.com, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm trận pháp hộ sơn cực diễm sơn làm cho tu sĩ phía dưới run rẩy. Vù, hóa thành một mảnh hào quang cùng tiếng phượng hót, Thanh Loan nháy mắt va chạm vào đại trận hộ phái cực diễm sơn. Ầm rác, theo một tiếng tan vỡ, trên màn hào quang màu đỏ nhạt xuất hiện vô số vết rách, ở ngay chỗ va chạm là một lỗ hổng mấy chục trượng. Bởi vì toàn bộ đại trận hộ phái hợp lực toàn phái kết thành, dù là Thanh Vũ Điểu hóa thành trạng thái Thanh Loan cũng không thể nháy mắt phá đại trận hộ phái thành hư vô. Tất cả xông lên, Hắc Báo ra lệnh lũ yêu thú xông vào chỗ thủng, muốn lập tức tiêu diệt cực diễm sơn. Nhìn đông đảo yêu thú ập tới, tu sĩ trong cực diễm môn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, một đám chuyển ánh mắt lên người phân thân Trương Hằng. Vù vù vù, phân thân của Trương Hằng không nói hai lời, dẫn theo hai tạo thân nháy mắt lóe lên trước chỗ thủng, cùng Từ Cực Tán Nhân chống cự đông đảo yêu thú cao cấp. Nhưng trước mặt nhiều yêu thú như thị bọn họ cũng khó chống lại được một lát. Đặc biệt không chung còn có Thanh Loan như hổ rình mồi cùng Hắc Báo yêu thú hóa hình hậu kỳ đã sớm dẫn đầu xông lên. Cuốn lấy hắn, Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long liếc nhìn nhau, lập tức phát động công kích càng thêm mãnh liệt với Trương Hằng, muốn dây dưa Trương Hằng ở chỗ này không thể bận tâm tình huống ở cực diễm sơn. Nhìn thấy thế, Trương Hằng cười khẽ, không gian quanh người rung động, thân hình biến mất vào hư không trong ánh mắt của hai yêu thú hóa hình đỉnh phong. Đây là, thuấn di, sắc mặt Thiết Mộc cùng Huyết Giao Long kinh hãi, lại quên mất đại tu sĩ hóa thần kỳ có được loại thần thông vô thượng kia, lúc này bọn họ càng thêm khẳng định Trương Hằng đã sớm bước vào hàng ngũ tu sĩ hóa thần kỳ. Soạt, Trương Hằng khi không xuất hiện ở chỗ thủng trên cực diễm sơn. trong mắt lộ ra ý một tia lạnh băng, đối mặt đông đảo yêu thú tập kích khẽ mở tay ra. Một đốm sáng màu lam bùng lên trong tay hắn, một cỗ ánh sáng khí lạnh màu lam đóng băng linh hồn mở ra thành hình quạt xẹt qua lũ yêu thú phía trước. Xẹt xẹt, ánh sáng màu lam nháy mắt xẹt qua mấy chục con yêu thú phía trước. Khoảng khắc trước chúng còn đang liều mạng công kích, ngay khoảnh khắc sau, chúng đồng thời biến thành những bức tượng băng màu lam sống động. Chỉ có hắc báo miễn cưỡng chặn lại được ánh sáng khí lạnh màu lam kia, nhưng trong cơ thể cùng bị một cỗ khí lạnh xâm nhập làm cho nó không khỏi chạy ra mấy chục trượng, thần thức xẹt qua những yêu thú bị đóng băng, kết quả làm hắn cả kinh. Mấy chục con yêu thú cấp 4, toàn bộ đều mất đi dao động sinh mệnh. Thiết Mộc cùng hóa thần kỳ trên bầu trời cũng thần sắc kinh hãi. Đây là thực lực đại tu sĩ hóa thần kỳ. Dù là hai người bọn họ liên hợp có thể ở trong thời gian ngắn chống lại Trương Hằng, nhưng vẫn còn cách hóa thần kỳ một đoạn không thể vượt qua. Huống hồ trong chiến đấu vừa rồi rốt cuộc Trương Hằng đã dùng mấy phần thực lực thì khó mà nói được. Không nói đám yêu thú bị đóng băng, từ trên tượng băng màu lam của chúng còn tỏa ra một mảnh băng xương màu lam đang lan tràn xung quanh, hàn khí tản mát. Yêu thú hay tu sĩ bình thường căn bản không dám tới gần. Chỉ vừa đối mặt Trương Hằng liền miễu sát mấy chục con yêu thú cấp 4, bộ dạng nhẹ nhàng bâng quơ. Hắc báo đứng ở không trung cách đó mấy chục trượng khu trừ hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Không dám tiến lên, gocchuyenaudio.com, công kích mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi nhìn Trương Hằng. Nhưng thanh loan trên bầu trời lại phát ra một tiếng phượng hót. Một ngọn lửa màu xanh chói mắt tập trung Trương Hằng, mang theo một cỗ uy thế nung chảy vạn vật. Làm cho tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải rung động. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe dị sắc, không ngờ Thanh Vũ thi triển ra thần thông bản mạng lại có thực lực cỡ đó. Vù, kéo ra một đoàn lôi điện, bóng người Trương Hằng lao tới trước, hiển nhiên là hắn sẽ không chọi cứng với công kích của Thanh Loan. Nhưng mục tiêu của hắn sẽ là một con yêu thú hóa hình hậu kỳ khác hắc báo. Khoảnh khắc Trương Hằng liền tới trước mặt hắc báo dài đến mấy trượng, vươn cánh tay không có chút dao động linh khí đặt trên trán đối phương. Hắc báo lộ ra thần sắc hoảng sợ, khi tay đối phương đụng lên trán hắn. Nguyên Anh chợt run rẩy, không thể nhúc nhích, đồng thời, một lực hút mạnh mẽ truyền ra từ trong tay Trương Hằng. Linh hồn không tự chủ chạy theo lực hút, hắc báo cố sức giãy giụa, hắc quang trên người run lên. Sau khoảnh khắc đột nhiên khôi phục bình thường, thấy vậy Trương Hằng mới thở ra một hơi, thu tay lại, trên trán toát mồ hôi, dường như có chút mỏi mệt. Tuy rằng ký hồn thuật rất tiện lợi, nhưng thực lực mục tiêu quá mạnh mẽ hay giãy giụa quá mức sẽ làm cho việc thi triển thuật này quá mức khó khăn, tiêu hao rất lớn. Linh hạch trong người Trương Hằng run lên, một dòng ánh sáng màu bạc nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho Trương Hằng. Từ khi tiến vào tinh hạch kỳ, ngừng kết ra tinh hạch trong đan điền, tốc độ khôi phục của Trương Hằng rõ ràng đã mạnh hơn trước. Hơn nữa theo không gian trong tinh hạch mở rộng, tốc độ này còn có xu thế tăng cường. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là linh thú hộ phái cho Cực Diễm Sơn ta. Nguồn truyện, truyện phun, Trương Hằng nhàn nhạt liếc hắc báo, lạnh lùng nói. Rõ, chủ nhân, hắc báo hóa thành hình người quỳ trước mặt Trương Hằng. Một con yêu thú hóa hình hậu kỳ cứ thế mà thần phục Trương Hằng, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Không có một chút oán hận hay không cam lòng, tựa như một nô lệ. Cái gì, tất cả yêu thú nơi này đều kinh sợ, rung động với thế cục biến hóa trước mắt. Những yêu thú hóa hình kỳ còn lại trên bầu trời, bao gồm cả Thanh Loan cũng ngẩn ra, vẻ mặt mang theo thần sắc nghi ngờ, hoảng sợ. Ánh mắt nhìn Trương Hằng tràn ngập sợ hãi. Phốc, ngọn lửa xanh rơi trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng, nham thạch ở bên trong cũng đã biến mất. Vù một cái, theo ý muốn của Trương Hằng, hắc báo hóa thành một cái bóng kích động tiến lên Cực Diễm Sơn, sau đó nhìn chằm chằm đám yêu thú bên ngoài như hổ rình mồi. Những đồng bọn bây giờ đã bị hắn coi là địch nhân. Ngươi làm gì với hắn? Huyết Giao Long chất vấn, trong mắt đỏ máu tản ra một cỗ hàn ý, nhưng không che giấu được sợ hãi trong lòng. Hôm nay, trong 4 người các ngươi còn phải chết một người, nếu không thì đừng mơ bình yên rời Cực Diễm Sơn. Trương Hằng không nhìn đối phương chất vấn, sát khí trên mặt dần đậm lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm 3 con yêu thú hóa hình kỳ trên bầu trời. Thanh Vũ Điểu, Thiết Mộc, Huyết Giao Long, các ngươi lựa chọn chết một cái hay là cùng chết? Đối mặt một đám yêu thú khổng lồ trên bầu trời, thân hình Trương Hằng có vẻ nhỏ bé như thế. Nhưng lời hắn nói lạnh băng đâm sâu vào trong lòng các yêu thú kia. Chung quy phải chết một. gocchuyenaudio.com, người, rốt cuộc lựa chọn ai? 3 con yêu thú hóa hình kỳ trên bầu trời đều im lặng, vô tình đã bị Trương Hằng gắt gao áp chế mặt tinh thần. Cách chương.